Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thinking with Type, ấn bản thứ hai đã chỉnh sửa và mở rộng, là cẩm nang nhập môn đồng thời là tài liệu tham khảo thực hành về typography do nhà thiết kế, nhà giáo dục Alan Lupton viết. Cuốn sách không xem chữ chỉ là vật chứa nội dung, mà xem typography là hình thức trực quan của ngôn ngữ. Từ quan điểm đó, Lupton giải thích cách lựa chọn, sắp xếp và xử lý chữ có thể làm thông tin rõ ràng hơn, tạo nhịp điệu đọc và định hình giọng điệu của một ấn phẩm hay màn hình. Nội dung được tổ chức theo 3 phần lớn là chữ cái, văn bản và lưới. Sách đi từ cấu tạo, phân loại và phối hợp kiểu chữ đến khoảng cách, phân cấp, đoạn văn, rồi mở rộng sang hệ thống bố cục. Ấn bản này cũng bổ sung các vấn đề gắn với thực hành đương thời như style sheet cho in ấn và web, chú thích, chữ số, chữ hoa nhỏ, định dạng font và cấp phép font. Mục đích của sách là giúp người làm việc với ngôn từ đưa ra quyết định có chủ đích thay vì dựa vào sở thích thị giác đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chữ cái được nhìn như một hệ thống hình thức có lịch sử và chức năng. Phần chữ cái đặt nền móng bằng cách chỉ ra rằng một typeface không phải tập hợp ký tự tách rời mà là một hệ thống hình thức có quy luật chung. Người đọc được làm quen với cấu trúc chữ, sự khác nhau giữa kiểu serif và sans serif, giữa các nhóm chữ có nguồn gốc lịch sử khác nhau, cũng như khái niệm type family. Điểm quan trọng trong cách Lupton trình bày là tên gọi hay phong cách không đủ để chọn font. Cần quan sát tỷ lệ độ tương phản nét, độ rộng trục, x-height và cách các ký tự hoạt động khi đứng cạnh nhau. Những đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác trang trọng trung tính, thân thiện hay mạnh mẽ của thông điệp. Sách cũng nhấn mạnh việc dùng chữ hoa, chữ nghiêng, chữ đậm, small caps và chữ số là các lựa chọn có chức năng, không chỉ là hiệu ứng trang trí. Chẳng hạn, chữ hoa toàn bộ dễ tạo sự nổi bật nhưng có thể làm giảm khả năng đọc ở đoạn dài, còn small caps cần được dùng đúng bộ ký tự được thiết kế riêng để giữ tỷ lệ hài hòa. Cách tiếp cận này giúp người đọc chuyển từ câu hỏi font nào đẹp sang câu hỏi cấu trúc chữ nào phù hợp với nội dung, ngữ cảnh và nhiệm vụ truyền đạt. Thứ hai, kerning, tracking và khoảng trắng quyết định chất lượng của từ và dòng chữ. Một đóng góp thực dụng của Thinking with Type là làm rõ các cơ chế tạo khoảng cách vốn thường bị xem nhẹ khi người mới chỉ chú ý đến tên font hoặc cỡ chữ. Lupton phân biệt kerning, tức điều chỉnh khoảng cách giữa những cặp ký tự cụ thể, với tracking, tức thay đổi độ giãn của một dải chữ hoặc cả đoạn. Sự phân biệt này quan trọng vì hai thao tác giải quyết hai vấn đề khác nhau. Kerning xử lý các khoảng trống thị giác bất thường do hình dáng ký tự tạo ra, ví dụ khi nét chéo hoặc đường cong đứng cạnh nhau. Tracking điều chỉnh mật độ tổng thể, nhịp điệu và sắc thái của một hàng tiêu đề hay khối chữ. Sách khuyến khích nhìn vào khoảng trắng như một thành phần thiết kế tích cực, ngang hàng với nét mực. Nếu khoảng cách quá chật, các chữ va vào nhau và giảm độ rõ. Nếu quá rộng, từ bị vỡ thành những đơn vị rời rạc, làm người đọc khó nhận diện nhanh. Điều này cũng áp dụng cho leading, tức khoảng cách dòng, nơi một con số hợp lý không thể thay thế cho quan sát thực tế về chiều dài dòng, x-height và độ đậm của kiểu chữ. Qua các minh họa và bài tập, sách biến những thao tác phần mềm tưởng nhỏ thành kỹ năng đọc bằng mắt, rồi điều chỉnh theo mục tiêu giao tiếp. Thứ ba, thiết kế văn bản là tổ chức khả năng đọc, nhịp điệu và cấp bậc thông tin ở phần văn bản. Lupton chuyển trọng tâm từ từng ký tự sang trải nghiệm đọc liên tục. Một đoạn văn dễ đọc không hình thành chỉ vì dùng font quen thuộc, mà nhờ nhiều biến số phối hợp gồm cỡ chữ, độ dài dòng, khoảng cách dòng, căn lệ, ngắt dòng và độ tương phản giữa các cấp thông tin. Sách giải thích vì sao văn bản dài cần tạo được nhịp điệu ổn định để mắt di chuyển từ cuối dòng này sang đầu dòng kế tiếp mà không bị lạc. Một dòng quá dài làm việc quay lại đầu dòng trở nên khó khăn, trong khi dòng quá ngắn tạo nhiều điểm ngắt, khiến nhịp đọc bị đứt. Lupton cũng xem căn trái, căn phải, căn giữa và căn đều là những cấu trúc có hệ quả riêng, chứ không phải các nút định dạng thay thế cho nhau. Đặc biệt, căn đều có thể sinh ra khoảng trắng bất thường nếu không kiểm soát ngắt từ và khoảng cách chữ. Nội dung về tiêu đề, chú thích, ornaments và captions cho thấy phân cấp không nên chỉ dựa vào việc làm mọi thứ to hơn hoặc đậm hơn. Phân cấp hiệu quả là khi người đọc nhận ra đường đi của thông tin trước rồi mới đi vào chi tiết. Vì vậy, typography ở cấp văn bản gắn trực tiếp với biên tập bởi cách tổ chức lời nói quyết định người đọc hiểu nội dung theo trình tự nào. Thứ tư, lưới biến bố cục thành một hệ thống linh hoạt thay vì một khuôn mẫu cứng. Phần lưới trình bày grid như công cụ tổ chức quan hệ giữa chữ, hình ảnh, lề, cột và khoảng trống. Lupton không coi lưới là bộ khung vô hình chỉ dành cho thiết kế hiện đại theo phong cách nghiêm ngặt. Thay vào đó, lưới giúp tạo trật tự có thể lặp lại để các phần khác nhau của một tài liệu vẫn thuộc về cùng một hệ thống. Người đọc được tiếp cận các thành phần cơ bản như cột, module, gutter, vùng lề và đường căn chỉnh. Khi các thành phần này được xác lập, quyết định bố cục không còn hoàn toàn tùy hứng mà có tiêu chí để đánh giá sự nhất quán và mức độ ưu tiên của thông tin. Tuy nhiên, sách cũng không cổ vũ sự tuân thủ máy móc. Một bố cục có thể tạo nhịp điệu bằng cách thay đổi tỷ lệ, mở khoảng trống cho một yếu tố vượt khỏi cột hoặc cố ý tạo căng thẳng với cấu trúc nền. Điều kiện là sự phá lệ phải dễ nhận ra như một lựa chọn có chủ đích, không phải hậu quả của việc thiếu kiểm soát. Cách giải thích này đặc biệt hữu ích cho sách, tạp chí, biểu mẫu, áp phích và giao diện, nơi nội dung thường thay đổi, nhưng nhu cầu về trật tự vẫn còn. Lưới vì thế không triệt tiêu sáng tạo, mà giải phóng người thiết kế khỏi các quyết định lặp lại để tập trung vào ý nghĩa và ưu tiên. Cuối cùng, sách kết hợp quy tắc typography với khả năng thử nghiệm và thực hành trên nhiều môi trường. Thinking with Type nổi bật ở lập trường rằng quy tắc typography cần được học kỹ để có thể vận dụng hoặc phá vỡ một cách có căn cứ. Lopton đưa vào ví dụ lịch sử lẫn đương đại, sơ đồ trực quan và bài tập nhằm cho thấy những nguyên tắc như tương phản, cân bằng, phân nhóm và căn chỉnh không phải công thức thẩm mỹ bất biến. Chúng là cách mô tả những tác động có thể dự đoán được lên việc nhìn và đọc. Vì thế, một bố cục dày đặc, khoảng cách bất thường hay sự pha trộn typeface có thể phù hợp trong một ngữ cảnh biểu đạt, nhưng sẽ thất bại nếu làm mờ thông tin thiết yếu. Ấn bản thứ hai mở rộng phần thực hành bằng các nội dung như style sheet cho in và web, phối hợp typeface, format font, cấp phép font, cách dùng chữ số và các dạng chữ hoa. Những bổ sung này đưa typography ra khỏi phạm vi của trang in đơn lẻ, nhắc người đọc rằng kiểu chữ luôn đi kèm hệ thống sản xuất và môi trường sử dụng. Một font có thể hiển thị khác nhau tùy định dạng, phần mềm hay nền tảng, còn một lựa chọn hợp pháp về cấp phép cũng là phần của quy trình chuyên nghiệp. Bằng việc nối kỹ thuật, lịch sử, biên tập và bố cục, sách giúp người học phát triển khả năng phán đoán. Mục tiêu cuối cùng không phải là tuân theo một phong cách mà là làm cho hình thức chữ phục vụ chính xác cho nội dung. Kết luận, Thinking with Type phù hợp nhất với sinh viên thiết kế, nhà thiết kế đồ họa mới vào nghề, người làm biên tập, viết lách, xuất bản, truyền thông và bất kỳ ai thường xuyên đưa chữ lên trang in hoặc màn hình. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng sách như tài liệu rà soát các quyết định cơ bản từ xử lý khoảng cách chữ đến xây dựng phân cấp và hệ lưới. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc biến những thuật ngữ dễ gây lẫn lộn thành các vấn đề có thể quan sát và kiểm tra bằng mắt. Thay vì chỉ nói rằng một trang có cảm giác rối hoặc thiếu cân bằng bằng, người đọc có thể phân tích nguyên nhân qua độ dài dòng, leading, tracking, tương phản, căn chỉnh hay cấu trúc lưới. Về mặt tư duy, sách giúp thay đổi cách nhìn về typography từ lớp trang trí đặt sau nội dung thành một phương tiện tạo nghĩa và điều hướng việc đọc. So với nhiều sách typography thiên về lịch sử typeface, tuyển tập font hoặc hướng dẫn phần mềm, Thinking with Type kết nối kiến thức nền với tình huống thiết kế cụ thể. Điểm khác biệt nữa là sách không tách rời kỹ thuật khỏi phê bình thị giác. Các ví dụ, sơ đồ và bài tập vừa cung cấp quy tắc, vừa khuyến khích người đọc nhận biết khi nào nên điều chỉnh hoặc chủ động lệch khỏi quy tắc đó. Nhờ cấu trúc chữ cái, văn bản và lưới, đây là cuốn sách có phạm vi đủ rộng cho người mới, nhưng vẫn đủ chính xác để hỗ trợ việc thực hành lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan Lupton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!